có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin cầu xa để cho thêm thân như bông hoa tuyệt vời cho đời bao tâm thương. Khi sinh ra đi dù sao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường gian dù bao nhiêu nguy khó, con Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều gần Chúa, một đời tình yêu là một đời yên dân.
Ngày 19 tháng 5, Thánh Celestino thứ năm, Thánh Hồ Đình Hy và Thánh Lorenzo Ngôn, từ đạo Việt Nam. Thánh Celestino thứ năm, Phêrô Môrôn là con thứ 11 trong gia đình có 12 người con. Ngài được sinh khoảng năm 1210 ở Isenia, nước Ý. Thân phụ của Phêrô qua đời khi ngài còn rất nhỏ. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng thân mẫu của Phêrô vẫn cố gắng nuôi dạy các con với một tình yêu thương đặc biệt. Bà cho Phêrô đi học bởi vì cậu hứa là quyết chăm chỉ học hành. Lần kia bà hỏi các con như thường lệ, ai trong các con sẽ làm thánh đây? Cậu nhỏ Phêrô, người sẽ là Đức Giáo Hoàng Celestino thứ năm sau này, đã trả lời với tất cả tấm lòng của mình, mẹ ơi, chính con sẽ làm thánh. Và Phêrô Môrôn đã là thánh, Thánh Giáo Hoàng Celestino thứ năm. Nhưng thật không dễ dàng chút nào. Lúc 20 tuổi, Phêrô Môrôn trở thành một ẩn sĩ. Ngài đã trải qua những chuỗi ngày cầu nguyện, đọc kinh thánh và làm việc. Các vị ẩn sĩ khác vẫn đến xin Phêrô Môrôn hướng dẫn. Sau cùng, Phêrô Môrôn thiết lập một dòng tu mới. Khi 84 tuổi, Phêrô Môrôn được chọn làm giáo hoàng. Nhưng sự việc xảy ra thật lạ thường. Suốt 2 năm trời, Tòa Thánh Vatican chống ngôi giáo hoàng. Lý do là vì các hồng y không đồng ý chọn ai cả. Phêrô Môrôn gửi cho các hồng y một bức tâm thư. Ngài khuyên các vị hãy quyết định nhanh chóng, vì Thiên Chúa không hài lòng với việc trì hoãn lâu dài như vậy. Các hồng y đã thực hiện lời vị tu sĩ nói. Ngay lúc ấy, họ chọn ẩn sĩ Phêrô Môrôn làm giáo hoàng. Vị tu sĩ khó nghèo đã rơi lệ khi nghe biết tin này. Phêrô Môrôn buồn bã chấp nhận sự lựa chọn của các hồng y và lấy tên hiệu là Celestino thứ năm. Thánh Celestino thứ năm làm giáo hoàng chỉ được khoảng 5 tháng mà thôi. Vì quá khiêm tốn đơn sơ nên người ta đã lợi dụng ngài. Celestino không thể nói không với bất cứ ai. Chẳng bao lâu đã có sự lộn xộn đáng lo ngại. Đức Thánh Cha Celestino thứ năm cảm thấy bị ràng buộc bởi mọi khó khăn trắc trở. Cho nên, Ngài quyết định chọn một việc tốt nhất mà Ngài có thể làm được, đó là cho xin được từ chức giáo hoàng. Và Celestino thứ năm đã thực hiện việc ấy, từ chức giáo hoàng. Thánh nhân xin mọi người tha thứ vì đã không cai quản giáo hội một cách chu đáo như lòng mong ước. Thánh Celestino thứ năm chỉ muốn sống an bình tại một trong các tu viện của Ngài. Nhưng Đức Tân Giáo Hoàng Bonifacio thứ tám nghĩ rằng để Ngài sống ẩn mình trong căn phòng nhỏ của một lâu đài Roma thì an toàn hơn. Thánh Celestino thứ năm đã sống 10 tháng cuối cùng của đời Ngài trong một căn phòng đơn sơ giản dị. Nhưng Thánh Nhân đã rất vui. Ngài tự nhắc đi nhắc lại với mình rằng, hỡi Phêrô, anh chỉ mong muốn sống trong một căn phòng nhỏ bé. Giờ đây, anh đã được mãn nguyện rồi đó. Celestino thứ năm qua đời ngày 19 tháng 5 năm 1296, hưởng thọ 86 tuổi. Đến năm 1313, Celestino thứ năm được Đức Thánh Cha Clemente thứ sáu tôn phong hiển thánh. Thì anh chị em chúng ta thấy một vị thánh có một tiểu sử rất là lạ lùng như vậy. Sinh ra là người con thứ 11 trong gia đình có 12 người con. Mà ngay từ bé đã được mẹ giáo dục chu đáo, và câu hỏi là ai sẽ nên thánh thì cậu bé ấy trả lời con sẽ làm thánh. Vậy nếu hỏi mỗi người chúng ta, mình có thể trả lời được tôi sẽ làm thánh, có trả lời được như thế hay không? Như một vị thánh nào đó, ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi không nên thánh được? Và Chúa mời gọi mỗi người là, các con hãy nên thánh như cha các con trên trời là đấng thánh. Thánh không phải làm những chuyện vĩ đại, thánh không phải là làm những điều kỳ diệu, mà có khi lại là những điều thất bại. Như là Thánh Celestino thứ năm này, thưa anh chị em, 20 tuổi trở thành ẩn sĩ, vậy mà người ta vẫn đến xin vị ẩn sĩ ấy cho những ý kiến, và Ngài đã giúp cho nhiều người, hướng dẫn nhiều người. Cho nên khi muốn hướng dẫn người khác, điều quan trọng không phải là tôi là nhà uyên bác, học rộng, biết nhiều, đọc nhiều sách vở, nhiều lý thuyết, nhiều bằng cấp, không. Mà hướng dẫn tâm linh, làm linh hướng, hướng dẫn đời sống thiêng liêng người ta, điều quan trọng là người cầu nguyện nhiều với Chúa. Và hướng dẫn người khác không phải bởi sự khôn ngoan của mình, mà bởi sự khôn ngoan Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Khi ai đến với tôi, điều đầu tiên là cầu nguyện. Xin Chúa soi sáng hướng dẫn con, và xin Chúa mở lòng mời trí người ấy để họ hiểu những gì Chúa muốn nói với họ qua con. Đó, tôi là như thế, tôi làm như vậy. Chẳng cần có văn phòng tư vấn, mà cũng chẳng phải có những kỹ thuật phải tư vấn vân vân và vân vân, mặc dù đã học qua. Nhưng mà điều quan trọng, những kỹ thuật ấy sẽ không sinh hiệu quả nếu không dựa trên nền tảng căn bản, đó là cầu nguyện và nói với họ những gì Chúa muốn nói với họ. Chúa muốn nói với họ qua mình, chứ không phải nói với họ cái mà mình muốn nói. Những điều mình muốn nói chẳng thay đổi, chẳng giúp được cho người ta. Nhưng những điều Chúa muốn nói với họ qua mình, điều đó mới giúp ích được cho người ta. Vì thế họ đến xin cầu nguyện hay là xin hướng dẫn, xin giúp đỡ, tôi chỉ đơn giản cái là chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa soi sáng hướng dẫn. Nếu mà Chúa mở miệng tôi nói thì tôi nói, còn nếu Chúa không mở miệng thì cứ lặng thinh cầu nguyện rồi cứ đi về đi, bình an đấy. Làm như vậy đi thưa anh chị em. Cha mẹ cũng làm như vậy với con cái của mình. Dạy dỗ con mình, cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho con biết nói cái gì với con của con. Là giáo sư, là thầy giáo, xin cho con biết dạy học trò con cái gì. Là người mục tử xin Chúa soi sáng cho con biết nói gì với đàn chiên của con để đem lại ích cho nó, chứ không phải nói cái điều mà con muốn nói. Đến 84 tuổi, tuổi gần đất xa trời rồi, về hưu quá rồi, ấy vậy mà lại được chọn làm giáo hoàng. Mà chọn làm giáo hoàng cho một chuyện là hai năm trời các hồng y không lựa chọn được ai, không có nhất trí trong việc lựa chọn. Hai năm trời giáo hội chống ngôi giáo hoàng, rồi Phêrô Môrôn sốt ruột quá mới viết thư khuyên là quyết định nhanh chóng đi vì Chúa không hài lòng với việc trì hoãn lâu như vậy. Ai ngờ cái người mà viết thư thì lại là người mà được chính các hồng y ấy lựa chọn làm giáo hoàng. Lựa chọn làm giáo hoàng, người ta vui mừng, đây buồn bã mà nhận. Và lên ngôi chỉ được đúng 5 tháng thôi. Vì tính tình là quá khiêm tốn đơn sơ cho nên bị người ta lợi dụng. Và vì tấm lòng quá nhạy cảm cho nên người ta xin cái gì cũng không nỡ nói không. Và chính cái đó là cái thất bại, làm rối loạn hết lên. Celestino không phải là người lãnh đạo, không phải là người mà có tài điều khiển hay là quản trị. Người quản trị, người lãnh đạo đôi khi phải biết nói không, phải can đảm nói không. Cho nên người trong nhóm thiện nguyện cũng vậy, tôi nói nếu mà anh chị là người lãnh đạo phải dám nói không, chứ không phải lúc nào cũng chiều theo người ta. Mình chiều theo người ta thì không chiều theo được hết đâu. Nhưng mà vì Celestino có tâm hồn quá nhạy cảm, quá đơn sơ, quá khiêm tốn, bị người ta lợi dụng và người ta đánh vào cái con phương diện tình cảm. Và khi phương diện tình cảm như vậy, không được lý trí soi sáng hướng dẫn và không được đức tin, vì thế mà những quyết định nó dễ chiều theo người ta, chứ không chiều theo, không làm theo, không vâng theo ý của Thiên Chúa. Có những khi tôi phải nói không, dứt khoát không là không, dù có nát lòng, dù có đắng lòng cũng vẫn phải nói không. Phải can đảm nói không thưa anh chị em trong cuộc sống của mình. Thế bây giờ người ta hay quảng cáo hay là tuyên truyền nói không với ma túy, nói không với xả rác, nói không với chửi thề, nói không với gì đó. Có những người còn dám nói không với lòng thương xót nữa chứ đừng có nói. Đã nghe nói không với cái tiêu cực thì lại nói không với lòng Chúa thương xót. Cái gì cũng được miễn là đừng nói đến lòng thương xót Chúa, ghê gớm như vậy. Cuối cùng, dám can đảm xin từ chức, làm lợi ích cho giáo hội bằng cách từ chức, chứ không có tham quyền cố vị. Không làm được thì từ chức, không còn sức nữa thì từ chức, không còn khôn ngoan sáng suốt nữa thì từ chức. Và đó là lợi ích cho giáo hội, lợi ích cho cộng đoàn, lợi ích cho tập thể. Giê-xu mừng quá, ông ấy từ chức rồi, mừng quá. Cứ tưởng người ta đắm định thần nó vây quanh, lúc nào cũng Giê-xu cha còn khôn, cha còn sáng suốt, cha còn khỏe mạnh lắm. Toàn đắm định thần thôi, lấy lòng mình thôi. Vừa mới xuống chức cái nó trở mặt cái một. Đừng có vội tin những đắm định thần đó khi mình còn đương chức, tại chức. Chính những năm đó là đám mà nó trở mặt nhanh nhất. Vừa mới xuống trước cái là nó có mới, nơi cũ nó chạy theo cha mới, chạy theo giám đốc mới, chạy theo bà bầu mới. Nó đá mình, nó vắt chanh, nó bỏ vỏ. Không những bỏ mà nó còn ném thùng rác nữa. Thưa anh chị em, đời là như thế. Cho nên dám can đảm nói không và can đảm từ chức, nói không với chức tước địa vị, nói không với những cái gì mà mình không thể làm được, không còn khả năng, không có khả năng, không còn sức, không có sức thì từ chức, là đem lại lợi ích cho giáo hội, chứ không phải là mình cứ tham quyền cố vị mà bảo rằng là tôi sẽ phục vụ đến hơi thở cuối cùng. Từ chức cũng là phục vụ, không làm cũng là phục vụ, còn hơn mà là làm sai, làm bậy, làm không đúng. Chứ không phải cứ làm là phục vụ, là sinh lợi ích tốt, chưa chắc. Làm khi không còn sáng suốt, làm khi cũng không còn sức, làm chỉ vì muốn giữ lại cái ghế, muốn giữ lại cái danh dự, muốn chết trong lúc mình còn tại vị, muốn chết trong cái chức vụ của mình, là làm hại tổ chức, làm hại cộng đoàn, làm hại giáo hội mà thôi, thưa anh chị em. Con cháu từ Lào Việt. Thánh Mikael Hồ Đình Hy, quan Thái Bộc Tự Đạo. Tự Đức là một trong ba vị vua đã bắt bớ và giết hại người Công giáo Việt Nam nhiều nhất. Nhưng chính trong triều đình vua cũng có những vị quan sốt sáng thờ phượng Chúa, trung thành theo Chúa, sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho đạo Chúa là đạo thuật, như Thánh Mikael Hồ Đình Hy là quan Thái Bộc của nhà vua. Điều đó cho thấy trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn nguy hiểm đến đâu, cũng có những người sống chết theo Chúa. Giữa kinh thành Huế, trong 3 ngày 15, 18 và 21 tháng 5 1857, một tử tội thân mình hom hem, quần áo tả tơi dính đầy máu, bị lôi qua các đường phố đến các khu chợ và quanh thành nội. Mỗi khi đến ngã ba đường, người tử tội bị đánh 30 trượng và bị rao: thằng theo tà đạo, đương ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, cưỡng lại luật pháp, vì thế bị kết án tử hình. Bọn Gia Tô tin rằng chết vì đạo sẽ lên thiên đàng, điều đó đúng hay sai không cần biết. Gia Tô của nó đâu, tại sao thấy nó khổ mà không đến cứu? Người tử tội bị lăng nhục đó chính là quan Thái Bộc Mikael Hồ Đình Hy. Sinh năm 1808 tại làng Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên, Mikael Hồ Đình Hy là con út trong số 12 anh em thuộc gia đình quan chức đạo đức sốt sáng. Năm 20 tuổi, cậu Hy đã kết hôn với một thiếu nữ có đạo là cô Lucia Tân. Hai vợ chồng sống hạnh phúc thuận hòa, sinh được 5 người con. Người con trai lớn là Hồ Đình Thịnh đã gia nhập chủng viện, được gửi đi du học ở Penang và được làm linh mục. Dưới triều vua Tự Đức, Mikael Hy được làm quan Thái Bộc, hàm tam phẩm, đặc trách ngành dệt tơ lụa vải vóc trong cả nước. Ông là vị quan rất được vua tín nhiệm và dân chúng mến phục, vì lúc nào ông cũng siêng năng cần mẫn trong bổn phận và tận tình thương yêu giúp đỡ đồng bào. Thấy vậy, nhiều quan chức trong triều đâm ra ghen tức, đặt điều tố cáo, đề nghị truất chức ông. Song nhà vua bảo: ta không thể truất chức ông được, vì ông đã chu toàn trách vụ theo đúng lương tâm. Trước đây chưa ai giữ chức vụ đó được 2 năm. Còn ông, đến nay ta chưa có gì phải khiển trách ông cả. có lẽ ta còn tăng lương cho ông xứng với việc của ông nữa là khác. Nhưng vì ảnh hưởng xấu của giới quan lại, ông đã sa ngã phạm tội với một thiếu nữ chung sống với cô có 3 đứa con. Thời gian sau ông biết nhận lỗi lầm và ăn năn hối cải. Và để chuộc lại tội lỗi, ông rửa tội và nuôi dạy 3 đứa con đó tử tế. Ông ra sức làm nhiều việc thiện hơn. Có lần ông tâm sự: tôi nghĩ dù lấy nước của các con sông trên địa cầu cũng không rửa sạch hết tội lỗi của tôi. Có lẽ ngoài máu cứu độ của Chúa, chỉ có thể rửa sạch bằng chính máu của tôi thôi. Dầu làm quan dưới một triều vua bắt đạo gắt gao, ông cũng không sợ chết, không sợ mất chức, vẫn can đảm thờ Chúa và nhiệt thành giúp việc giảng đạo. Đức cha Phan ở giáo phận Đông Đảng Trong thấy ông nhiệt tình với đạo, thì giao cho ông coi sóc tài sản giáo phận và cơ sở truyền giáo. Ông hết sức tận tâm chu toàn trách vụ đức cha giao phó. Ông còn rộng rãi giúp đỡ tiền của cho giáo hội. Đang lúc ông sốt sắng sống đạo và hăng say phục vụ hội thánh như thế, thì cuối năm 1856, khi quân đội viễn chinh Pháp vào bắn phá Đà Nẵng, ông bị nhà vua bắt giam tại Huế vì sợ ông là người công giáo theo phe ngoại quốc chống lại triều đình. Vua truyền quân lính đánh đòn, bắt buộc ông bước qua thánh giá, công khai các linh mục cũng như binh sĩ có đạo. Vì bị hình khổ đau đớn quá, ông lỡ khai tên một vài tín hữu vì nghĩ rằng họ đã trốn đi nơi khác, làm cho 29 người bị bắt, trong đó có 8 người xuất giáo và 21 người vẫn kiên trung. Nhưng sau đó, ông hết lòng ăn năn hối hận, thành khẩn xin Chúa thứ tha lỗi lầm. Một hôm, vua Tự Đức thân hành xét xử và khuyên ông nghĩ lại, ít là giả bộ bước qua thập giá. Ông Hồi Đình Nghi trả lời: tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ giữa các triều vua, lúc nào thần cũng là người hết lòng yêu nước tôi trung. Nay thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô, đền bù tội lỗi và được chết thánh thiện. Trước đây, nhà vua rất tin cẩn ông, không bao giờ khiển trách ông. Nhưng nay vì ghét đạo, vua trở lại oán hận ông, ra lệnh tra tấn hành hạ ông rất độc ác. Ta truyền cho 5 quan trong triều và 15 binh lính dẫn Hồ Đình Hy đi vòng quanh thành nội 3 ngày. Khi đi ngang qua chợ và các nơi công cộng, phải công bố tội nó cho dân chúng biết, và ở mỗi ngã ba đường phải đánh nó 30 trượng. Sau 3 ngày như thế thì đem đi chém đầu. Thi hành lệnh vua, các quan quân bắt trói ông, lôi qua các đường phố, công bố tội ông theo đạo Gia Tô, đánh đòn ông cách thảm thương tủi hổ. Nhưng ông sẵn lòng chịu đau khổ sỉ nhục để đền tội lập công, không mở miệng than trách lời nào như Chúa Giêsu ngày xưa trên đường khổ nạn. Và sáng ngày 22 tháng 5 1857, ông đã nhận lãnh triều thiên từ đạo tại pháp trường An Hòa, trước sự bùi ngùi thương tiếc của nhiều người lương cũng như giáo. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã phong chân phước cho ông ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn Mikea Hồ Đình Hy lên hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ông Lorenzo Ngôn, giáo dân tử đạo. Chúa đã dùng thánh giá để cứu rỗi tôi. Tôi phải tôn kính thánh giá, không bao giờ tôi dám xúc phạm. Tôi cảm ơn quan đã thương, nhưng tôi không thể bỏ Chúa mà nghe theo lời quan. Tôi sẵn sàng chịu chết vì tin theo Chúa là Chúa tể trời đất muôn vật. Thánh Lorenzo Ngôn khiêm tốn và nhẹ nhàng đáp lời quan, là một trong các thánh tử đạo Việt Nam trẻ tuổi nhất. Mới 22 tuổi, thánh nhân đã hy sinh vợ trẻ con thơ và mạng sống vì Chúa. Thật là một tấm gương anh hùng, một đức tin mạnh mẽ, bất khuất cho những người trẻ qua mọi thời đại. Lorenzo Ngôn sinh năm 1840 trong một gia đình đạo đức ở Lục Thủy, tỉnh Nam Định. Nhờ gương sống đạo sốt sáng của cha mẹ, cậu Ngôn rất sốt mến việc thờ kính Chúa, siêng năng lãnh nhận các bí tích. Lớn lên, anh lập gia đình, trở nên một gia trưởng gương mẫu, hết lòng yêu thương vợ con, luôn chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha. Đặc biệt, anh có lòng nhiệt thành bênh vực đạo Chúa. Một lần vì chống lại kẻ bắt đạo, anh đã bị bắt. Nhưng nhờ cha mẹ hối lộ cho quan, anh được thoát cảnh tù tội. Ngày 5 tháng 8 năm 1861, vua tự Đức ra chiếu chỉ bắt đạo gắt gao, tịch thu toàn bộ tài sản của giáo hội, đốt phá hết mọi cơ sở tôn giáo. Giáo dân bị phân sáp, tức là giải tán các làng có đạo, bắt người có đạo phải sống giữa những người lương, 5 người quản lý 1 người có đạo. Các tín hữu, nhất là các linh mục, tu sĩ, bị lùng bắt khắp nơi. Mọi người đều phải ẩn trốn, nhiều kẻ vào rừng sâu lánh nạn, bị bệnh chết, số khác bị bắt chết rũ tù hoặc tử đạo. Thật là một cuộc bách hại kinh hoàng. Trước thảm cảnh đó, anh Ngôn và gia đình thân nhân cũng phải ẩn trốn như mọi người. Nhưng chẳng may anh bị bắt giải về Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ngày 8 tháng 9 năm 1861, ở trong tù, lo sợ cha mẹ vợ con nhát đảm chối đạo, nên đang đêm anh trốn về nhà, khuyên bảo mọi người can đảm, trung thành, giữ vững đức tin, rồi trở lại trại giam thú tội. Các quan thấy vậy thì sợ có ngày anh trốn đi luôn, cho nên truyền đóng gông và chuyển anh sang nhà giam An Xá, huyện Đông Quan, canh giữ gắt gao, nghiêm ngặt hơn. Từ ngày bị chuyển sang ngục An Xá, anh phải chịu nhiều hình khổ dữ dằn, nhiều lần bị đánh đòn đến ngất xỉu, nhưng anh nhất quyết không chối Chúa, không bỏ đạo. Anh còn an ủi khuyến khích anh em bạn tù can đảm hy sinh chịu khổ vì Chúa, theo gương Chúa Giêsu đã chịu chết trên thánh giá để cứu rỗi linh hồn mọi người. Các quan thấy anh còn trẻ, muốn cứu anh sống để về với vợ con. Họ bảo anh: "Ồ, anh còn trẻ, anh cần sống với vợ con. Sao lại dại dột muốn chết như thế? Hãy bước qua thập giá đi, tôi sẽ cho anh về với gia đình ngay thôi mà." Sau 9 tháng tra tấn, rồi dụ dỗ, mà thấy anh vẫn một mực giữ vững niềm tin, các quan đệ đơn xin vua kết án tử hình. Và ngày 22 tháng 5 năm 1862, người ta điệu anh ra pháp trường An Chiêm, tỉnh Nam Định. Trong số những người đến tiễn biệt anh lần sau hết, có 2 người thân yêu nhất là mẹ và vợ của anh. Thay vì than khóc trước cảnh chết chóc chia ly, cả 3 người âu yếm nhìn nhau trong niềm tin yêu và hẹn gặp lại nhau trong nhà cha trên trời. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong Lorenzo Ngôn lên chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.